Bây giờ là 8:35 ở tại Texas, và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay của chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và tại Dallas, với sự điều hợp của Quang Hưng ở Houston với Huy Cường, và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi có phần tường trình của linh mục Phạm Hữu Tân thuộc phái đoàn từ thành phố Houston, cũng như là một số các nhân vật khác của các cộng đồng khác của tiểu bang Texas có mặt ở trên Washington DC. Trước hết xin chào linh mục Phạm Hữu Tâm.
Dạ vâng, tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm. Xin trân trọng kính chào anh Huy Cường, anh Quang Hưng, cũng như xin trân trọng kính chào thính giả của Radio Sài Gòn Houston và Dallas. Chúng tôi đang tường trình trực tiếp từ Washington DC. Trong những ngày này là những ngày mà người Việt quốc gia chúng ta đã tụ họp về Washington DC ở đây để vận động cho nhân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, cũng như đại hội giới trẻ để dấn thân vào chính trường của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, xin được kính chào cha Phạm Hữu Tâm, anh Huy Cường cũng như là quý tín giả. Bên Dallas này hoặc là bên Houston này hết mưa rồi thưa cha, bây giờ bắt đầu nóng. Thời tiết ở bên đó có thuận tiện cho những cái việc làm trong những cái thời gian vừa rồi không thưa cha?
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi lên đây vào tối thứ tư khoảng 11 giờ rưỡi, gần 12 giờ đêm tối thứ tư. Chúng tôi check in vào hotel thì khoảng 1 giờ ở Crystal City. Thì rồi hôm qua là ngày thứ năm, đã tham dự cả ngày cùng với tất cả đồng bào chúng ta quy tụ về đây. Hôm nay thứ sáu, thì nói về vấn đề thời tiết thì hôm qua một ngày rất là đẹp trời từ sáng tới chiều, có vẻ hơi nóng một chút, có lẽ cũng không có thua gì ở Dallas hoặc là ở Houston, tức là khoảng 90 mấy độ, nhưng mà có lẽ khác với Houston là hình như nghe nói là hôm qua thì mưa rất là nhiều ở Houston và Dallas. Nhưng mà trên đây thời tiết nắng ráo 90 mấy độ, nhưng mà buổi chiều thì hơi có một cơn mưa nhẹ một chút vào buổi chiều khoảng 5-6 giờ chiều. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, nắng ráo, chắc cũng lại có lẽ khoảng cũng 90 độ hôm nay. Dạ.
Trước khi mà linh mục Tâm tường trình về những vấn đề của hôm qua, hôm nay cũng như ngày mai, linh mục có thể kể lại sơ qua trong cái chuyến đi xe đạp từ Ohio lên tới DC không thưa linh mục? Ngày hôm qua chưa kịp nói.
Dạ vâng, dạ thưa anh Huy Cường, thưa quý vị khán giả. Thì nói về cái chuyến hành trình xe đạp thì cũng cùng một mục đích để cũng như đồng hành với đồng bào Houston chúng ta về đây. Tức là mục đích của chúng tôi là kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam, Sài Gòn đã mất vào tay Cộng sản, cũng như 40 năm vừa rồi thì người tị nạn chúng ta lưu lạc đến đây. Thì chúng tôi cũng lợi dụng dịp này để cảm ơn tất cả những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những người chiến sĩ của Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh xương máu của mình để mang lại cho chúng ta cái sự tự do, cái sự mà yên ổn mà chúng ta có thể sống được, và đồng thời thì cũng để vận động cho nhân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, để hy vọng là cái sự thay đổi để cho nước Việt Nam chúng ta có thêm được dân chủ nhân quyền. Đó là cái lý do mà anh em ở trong đoàn xe đạp đi. Thì chúng tôi đã cùng tháp tùng với lại cái đoàn xe đạp Dash Across America, anh em bên California. Họ đã đạp chuyến đi rất là dài, 3,004 mile, đi tổng cộng 21 ngày từ ngày 25 tháng 5. Và chúng tôi đã chỉ đồng hành với họ có 5 ngày cuối cùng mà thôi. Thì anh em ở Houston có tổng cộng 8 người, 7 người là đạp xe, courier, và 1 người đã đi theo để hỗ trợ cho anh em. Thì chúng tôi đã lái xe từ Houston đi lên Ohio, cái hành trình khoảng 16 tiếng. Rời Houston ngày thứ 2, tối thứ 2 vừa rồi, lên tới Ohio là tối thứ 3. Rồi sáng thứ 4 là bắt đầu đạp từ 6 giờ rưỡi sáng thứ 4. Và cái chương trình của mỗi ngày là khoảng 130-150 mile, và đạp khoảng 12 tiếng, tức là bắt đầu khoảng 6 giờ 30 sáng và đạp tới khoảng 6 giờ 30 hoặc là 7 giờ tối thì tới cái hotel để chúng ta nghỉ qua đêm. thì đạp 5 ngày, đạp từ Ohio qua tiểu bang West Virginia, nghỉ đêm ở đó. Qua hôm sau thì từ West Virginia đạp qua Maryland, rồi nghỉ đêm ở đó một đêm, rồi qua hôm sau nữa từ Maryland qua Pennsylvania, nghỉ đêm Pennsylvania, rồi trở về Maryland, tức là ở thành phố Annapolis, là ngày thứ tư của đoạn hành trình. Rồi cuối cùng thì từ Annapolis đạp vào Washington DC. Thì nói chung thì sức khỏe của mọi người đều rất là tốt, tuy nhiên nó hơi mệt một chút. Quá thể lực của mọi người, thật sự thì thể lực của anh em ở trong đoàn của Houston chỉ có đạp thông thường thì đạp hơn 100 mile và đạp một ngày thôi, nhưng mà 5 ngày thì cũng hơi nhiều. Nhưng mà đó là một sự hy sinh đóng góp nhỏ bé của anh em ở Houston để vào cái công cuộc chung của vận động, tổng vận động của mọi người, cũng như để tri ân những người chiến sĩ. Thì khi mà đạp từ Annapolis vào Washington DC thì có một đoàn xe đạp cũng khá đông, những anh em ở Washington DC đã ra Annapolis để hỗ trợ đoàn và đã đưa đoàn vào Washington DC. Thì cái đoàn xe đạp mà cuối cùng vào Washington DC thì khoảng độ hơn 30 người đã tiến vào Washington DC và thúc vào Washington DC vào chiều Chủ nhật vừa rồi, tức là chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 6. Dạ vâng, trả lại với anh Huy Cường.
Vâng, thưa cha, là trong suốt cái chặng đường dài như vậy đó, với cái phái đoàn xe đạp Việt Nam á, thì chắc chắn là cũng có những cái thời gian mà những vị chạy xe đạp đó có được cái khoảng thời gian dài để mà mệt mỏi như vậy. Nhưng mà có cái khó khăn nào trong cái lúc mà cái chặng đường dài từ đó cho tới Hoa Thị Đấu không thưa cha? Cái khó khăn gì mà đây là có phải là lần đầu tiên phái đoàn đã có một cái cuộc chạy xe đua, chạy xe đạp dài như vậy hả thưa cha?
Dạ vâng, dạ khó khăn thì thưa anh Quang Hương rất là nhiều. Bởi vì cái đoạn đường xe đạp mà từ ở Ohio mà tới Washington DC là đồi núi nhiều vô cùng luôn. Không phải nó bằng thẳng như là Houston chúng ta đạp dễ dàng, mà đồi núi nhiều vô cùng. Đi đường đèo rồi thì mới biết là cái khổ cực của đường đèo. Cho nên là thì thứ nhất là đường đèo nhiều, mình đổ dốc rồi mình lại leo dốc, mà leo dốc những dốc cao mà dài vô cùng. Điều thứ hai khó khăn là có những cái chuyện sự cố xảy ra trên những đoạn đường, nhưng mà nó làm thêm cái hành trang, thêm cái hành trình của mình nó thêm phong phú thêm, tức là bị xì lốp xe, rồi nhiều khi những cơn mưa, rồi có những người bởi vì mưa cho nên đường cũng khá trơn trượt, thì đang chạy thì qua được vầy xe lửa thì nó hơi trơn trượt một chút thì bị té xe, rồi đi lạc trên đường thì có nhiều khi cũng đi lạc với nhau, rồi phải nhờ cảnh sát của Maryland lại hướng dẫn chúng ta nhập đoàn trở lại, cho nên nó cũng có những cái sự cố, nhưng mà sự cố thì nhỏ nhỏ thôi, nó làm thêm phong phú cho cái đoạn đường chúng ta đi. Và cũng tạo trên là khi mà mọi người tới đích thì mọi người cũng đều bình an, khỏe mạnh và cũng tinh thần cũng rất là phấn khởi trong cái việc đạp xe này. Dạ.
Vâng, trở lại với lại cái công tác ngày hôm qua là cái ngày những phái đoàn của người Việt đi vào để mà gặp các văn phòng dân biểu cũng như là nghị sĩ, thì không biết có những cái điều gì mà cha Tâm muốn trình bày cho quý thính giả cũng như là các đại diện của các phái đoàn đang có mặt cùng chỗ với lại cha Tâm.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thì hôm qua là cái ngày đầu tiên trong 3 ngày mà chương trình của chúng ta từ Washington DC này, thì ngày đầu tiên bắt đầu là một buổi họp khoán đại ở trong một tòa nhà của Hạ viện, tức là Cannon Building. Thì chúng ta bắt đầu chương trình từ 9 giờ sáng. 9 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu cái chương trình ở một cái phòng họp và buổi họp khoán đại trong một phòng họp cũng khá lớn ở trong Hạ viện. Chúng ta bắt đầu 9 giờ thì có Pledge of Allegiance. Rồi sau đó thì chúng tôi dâng một lời cầu nguyện chung cho mọi người để cầu nguyện cho quê hương dân tộc Việt Nam chúng ta được sớm có tự do, tôn giáo, quyền của con người được tôn trọng, rồi được toàn vẹn lãnh thổ, cũng như cầu nguyện cho nhà cầm quyền Việt Nam biết thay đổi cái tư duy của mình, biết lãnh đạo đất nước theo cái truyền thống của dân tộc, để đưa dân tộc Việt Nam chúng ta tốt đẹp hơn, nhân lễ nghĩa tí tính. Rồi sau đó thì có nhiều nhà lập pháp của Hoa Kỳ, tức là có các dân biểu rồi các thượng nghị sĩ đã lần lượt lên sân khấu để phát biểu cảm tưởng của họ, những lời phát biểu ngắn của họ, mỗi người khoảng 5-10 phút, để họ ủng hộ cho cái cuộc tranh đấu cho dân chủ nhân quyền và của phái đoàn Việt Nam của chúng ta. họ là những người dân cử được chúng ta bầu lên, và họ muốn đến để họ ủng hộ những cái thỉnh nguyện của chúng ta, và họ muốn lắng nghe, họ muốn ủng hộ thỉnh nguyện chúng ta, cũng như họ muốn cùng đồng hành với lại những người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở trên Washington DC này. Thì cái đó là cái buổi họp khoáng đại vào sáng hôm qua, từ 9 giờ sáng tới khoảng 12 giờ trưa. Sau đó có khoảng mười mấy 20 dân biểu và nghị sĩ lên để phát biểu, đồng thời cũng có các đại diện của các cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi về đây để tham gia, thì cũng lần lượt lên phát biểu. Rồi sau đó thì ăn trưa, rồi buổi chiều thì các phái đoàn của người Việt Nam chúng ta khắp nơi đổ về. Có người từ Hawaii, có người từ Washington State, có người rất đông từ California, rồi có San Antonio, Houston, Dallas, vân vân. Thì chia nhau các phái đoàn đi tới để hẹn gõ cửa các văn phòng của dân biểu nghị sĩ của mình, để mình đưa lên những cái thỉnh nguyện của mình, những cái yêu cầu của người Mỹ gốc Việt của chúng ta, để xin họ ủng hộ. Thì những cái thỉnh nguyện của chúng ta thì gồm, thứ nhất là chúng ta muốn chính phủ Việt Nam phải thay đổi trước khi họ được nhận vào TPP, tức là Hiệp ước Thương mại Liên Thái Bình Dương. Chúng ta không có hề muốn chống lại cái Việt Nam tham gia vào TPP, nhưng mà chúng ta muốn khi Việt Nam được vào TPP thì phải thay đổi những cái điều kiện nhân quyền ở Việt Nam phải được cởi mở hơn, và điều kiện tự do tôn giáo Việt Nam phải được cởi mở hơn, bằng cách họ phải thả những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam. Rồi họ phải có những cho những cái nghiệp đoàn lao động được thành lập ở Việt Nam. Rồi họ phải phải cho những quyền tự do hội họp, rồi tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Tức là nói tóm lại là những cái quyền mà chúng ta được thụ hưởng ở đất nước Hoa Kỳ này. Và cái điều đó cũng là một đòi hỏi chính đáng thôi. Bởi vì khi mà Hoa Kỳ muốn liên hệ với một nước nào đó thì nước đó cũng phải tôn trọng những cái quyền căn bản của con người mà đất nước Hoa Kỳ này tôn trọng. Và vì vậy mà cái điều những thỉnh nguyện của Việt Nam chúng ta cũng được những người thượng nghị sĩ cũng như dân biểu Hoa Kỳ lắng nghe, và họ cũng rất là đồng ý, và họ cũng sẽ tiếp tục họ ủng hộ cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đó là chung chung một chút về cái chương trình ngày hôm qua. Vâng, và kế bên chúng tôi thì có anh Trọng Nguyễn, tức là chủ tịch cộng đồng của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở San Antonio. Một chút nữa có lẽ anh Trọng Nguyễn cũng có thể trình bày một chút, thứ nhất là về cảm tưởng của anh trong ngày hôm qua đồng bào San Antonio tham dự, rồi có lẽ một chút xíu về cái chương trình ngày hôm nay và ngày mai. Dạ vâng, trở lại với anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, chúng tôi được biết là giống như là sự trình bày của cha Phạm Hữu Tâm đó, thì cộng đồng Việt Nam có đến gặp một số các vị dân biểu cũng như là các thượng nghị sĩ ở tiểu bang Texas, thì họ có phản ứng như thế nào thưa cha?
Dạ vâng, chúng tôi đã thay phiên nhau để đi tới các văn phòng của dân biểu nghị sĩ. Thứ nhất đó là văn phòng của ông Michael, nói về Houston thôi, Michael McCaw từ ở vùng West Texas nè. Ông Ted Cole là ở vùng Spring Branch, rồi ông Randy Wapper ở Clear Lake, rồi Jim Green ở vùng South 45, thượng nghị sĩ Senator Cornyn và thượng nghị sĩ Ted Cruz, rồi ông Al Green và Jackson Lee, Pete Olson, vân vân. Thì họ, cái phản ứng của họ, thứ nhất là chúng ta đưa cho họ một cái thách để những cái yêu cầu của chúng ta, rồi họ lắng nghe cái những nguyện vọng chúng ta, rồi họ hứa họ sẽ coi những cái package đó và họ sẽ ủng hộ những cái nguyện vọng của cộng đồng chúng ta. Đồng thời ở trên anh em ở trên vùng Dallas thì cũng khá đông, và cũng rất là vui mừng là anh em trên vùng Dallas và những người bạn trẻ đã tham gia với chúng tôi thì cùng tháp tùng với chúng tôi đi tới văn phòng của thượng nghị sĩ Cornyn cũng như thượng nghị sĩ Ted Cruz. Cho nên đó là nói chung về những cái vận động của chúng ta. Thì chúng tôi chỉ biết là ở vùng Houston thì chúng tôi đi vận động những người này. Còn mỗi địa phương, tức là vùng Dallas thì cũng chia nhau đi vận động của những người dân biểu từ ở Dallas cũng như San Antonio thì cũng chia nhau đi vận động những dân biểu từ San Antonio. Dạ vâng.
Dạ vâng, vậy thì cha Tông có thể chuyển máy sang cho anh Trọng Nguyễn để anh có thể tường trình về phần của phái đoàn San Antonio có mặt tại DC trong những công tác gặp gỡ các bình dân cử của ngày hôm qua, thưa cha.
Dạ, xin Trọng Phan xin kính chào quý vị khán thính giả của đài, và đặc biệt là kính chào hai anh. Trọng cũng là đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia tại San Antonio. Phái đoàn của chúng tôi đi thì có khoảng 10 người. Chúng tôi đến đây thì chiều thứ Tư, thì ngày hôm qua đó là tập trung vào cái việc mà gặp các vị dân cử sống tại vùng San Antonio. Chúng tôi có một cuộc hẹn với 5 vị dân cử, chẳng hạn như là ông Hinojosa, ông Castro, ông PC, và đặc biệt là ông Lloyd Dockett. Thì cũng như là quý vị ở các thành phố khác, mục đích của chúng tôi đến đây là để yêu cầu các quý vị dân biểu đặt nặng cái vấn đề nhân quyền trong cái hiệp ước TPP, và đồng thời đó là chúng tôi cũng mong mỏi với quý vị dân biểu đó có cái sự quan tâm với cái tình trạng vi phạm nhân quyền, và đặc biệt là vấn đề vi phạm về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thì trong cái cuộc gặp gỡ của chúng tôi với các vị dân biểu, đặc biệt là dân biểu Lloyd Dockett, thì chúng tôi cũng yêu cầu, vì chúng tôi được biết là ông Lloyd Dockett là người Công giáo, thì chúng tôi cũng yêu cầu văn phòng của ông ta sponsor cho một trong những người tù nhân lương tâm, là một trong những anh chị em Công giáo bị bắt tại Vinh từ năm 1211. Dạ, kính thưa với anh, thì hôm qua là theo nhận xét của chúng tôi là chúng tôi nghĩ là rất là thành công, có hơn 700 đồng bào đến từ tất cả các tiểu bang và thành phố tại nước Mỹ, và một cái lịch trình rất là dày đặc. Nếu mà quý vị có mặt ở Hạ viện ngày tối hôm qua thì quý vị sẽ thấy là rất là đông người Việt, và như cha Tâm đã đề cập là chúng tôi rất là vui là thấy một số anh em trẻ đang có những em đang đi học trong trung học, đại học, và các anh em mới ra trường. Và khi đi với các em và gặp các vị dân biểu thì chúng tôi nhận thấy là các em đã nghiên cứu về những vi phạm nhân quyền mà trình bày rất là mạch lạc và rất là rõ ràng, và các vị dân biểu rất lắng nghe các em một cách rất là thành tâm.
Vâng, thưa với anh Trọng, cái sự tiếp đón và phái đoàn của những vị dân cử này như thế nào? Những vị dân biểu này họ có mặt không, hay là họ chỉ đưa cho những người làm việc văn phòng của họ tiếp đón phái đoàn thôi, thưa anh?
Dạ thưa quý anh, cũng biết là với cái việc mà làm một cái cuộc hẹn cho các vị dân biểu này đó là chúng tôi làm từ 3 đến 4 tuần trước, và hiện nay đó là đa số những dân biểu là đang trong những cái cuộc họp, họ rất là bận biểu. Thì là trong số 5 người mà chúng tôi đi gặp thì chỉ được gặp 2 người dân biểu thôi, còn phần còn lại là những người phụ tá trong văn phòng. Nhưng mà gặp những người này cũng rất là quan trọng, vì thật ra đó, những người này với là những người viết luật hoặc là đại diện, và họ nắm, cần những người này để họ nắm rõ cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tại vì những ông dân biểu và những người đại diện đó, thì là họ làm việc, cái lịch trình của họ làm việc rất là bận biểu. Thành ra thật sự những người phụ tá với chính là những người mà giúp chúng ta đẩy mạnh về cái việc vi phạm nhân quyền, hoặc là với việc thay đổi luật lệ, là những người phụ tá là những người rất là quan trọng. Nên chúng tôi nghĩ là không gặp được họ mà gặp được những người phụ tá thì cái công việc của chúng ta nó vẫn có kết quả.
Vâng, thưa anh Trọng Nguyễn, đây là Quang Hưng ở đài Sài Gòn bên Dallas. Thì theo như là cái cách vận động của cộng đồng, hoặc là ngay chính cá nhân của anh và cộng đồng ở San Antonio, là cái việc mà tập họp người Việt Nam đến Hoa Thịnh Đốn, rồi đến viếng thăm những cái văn phòng của các vị dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ, thì anh nghĩ cái cách này, cái phương pháp này nó có hiệu quả cho cái việc mà vận động về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam hay không ạ?
Thưa kính thưa anh là thì Trọng cũng làm việc với quý vị, cái chương trình vận động này cũng được gần 3 năm. Thì thưa anh, cái việc thứ nhất, cái việc mà trở lại Washington DC vào mỗi năm, theo chúng tôi được biết là rất là quan trọng. Và thứ nhất là để chúng tôi, tất cả các phái đoàn từ khắp nơi về đây có cái dịp để mà đi gặp các vị dân biểu, và đồng thời cũng có cái dịp mà học hỏi những cái kinh nghiệm của nhau. Thứ hai nữa, thưa anh, muốn có cái sự ủng hộ các vị dân cử đó thì không phải chỉ gặp họ trong một ngày hôm qua, nhưng mà chúng ta phải tạo nên một cái sự liên hệ với họ cả năm. Tức là khi mà chúng tôi về địa phương đó, hàng tháng khi mà họ có những việc gì cần, chẳng như ở tái tranh cử, hoặc là như họ có những cái issue gì họ muốn phổ biến ở địa phương, và đặc biệt trong cộng đồng người Việt đó, chúng tôi đều cố gắng để liên hệ và có thể giúp họ một tay, như vậy để tạo nên cái sự liên hệ của chúng ta với các vị dân cư tại địa phương thì cái việc làm của chúng ta mới có kết quả, chứ không chỉ lên đây gặp họ một vài lần một năm là đủ, mà phải liên hệ với họ quanh năm. Thì chúng tôi nghĩ là cả hai cách kết hợp là cái cách có một tạo một cái sự liên hệ mật thiết với họ tại văn phòng địa phương, và đặc biệt mỗi năm chúng ta về Washington DC một lần để hợp tác với tất cả cộng đồng khác, thì cái sự kết hợp của hai cái lối làm việc đó theo chúng tôi nghĩ là có kết quả. Chẳng hạn chúng tôi nêu cái ví dụ như là việc cộng đồng Houston có cái sự gắn bó rất là mật thiết với thượng nghị sĩ Cornyn, thì các anh cũng biết là giống như là khi mà thượng nghị sĩ trở lại tái tranh cử vừa rồi đó, chính chúng tôi cũng là người mà hợp tác để mà giúp cho thượng nghị sĩ Cornyn có cái website bằng tiếng Việt, rồi đưa ông ta có những cái buổi phỏng vấn như thế này ở trên đài, trên TV, trên đài radio Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ chính những cái sự mà liên hệ và cái sự hỗ trợ qua lại như vậy nó mới tạo nên cái sự mật thiết và cái sự thông cảm, và đặc biệt cái sự quan tâm của thượng nghị sĩ Cornyn đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thưa anh.
Dạ vâng, thưa quý anh cũng như thưa quý vị khán giả, thì ở đây cái bên chúng tôi cũng có tiến sĩ Jackie Conley. Cô là một thành viên ở trong ban tổ chức. Có lẽ tiến sĩ Jackie Conley cũng có thể cho chúng ta biết thêm về cái ngày hôm nay, diễn tiến ngày hôm nay, tức là đại hội của giới trẻ lãnh đạo. Thì có các bạn trẻ từ khắp nơi đi về đây, họ là những cái thành phần tương lai của chúng ta, hy vọng tương lai của chúng ta, và họ về đây để họ được sự lãnh đạo, rồi họ được sự huấn luyện để tham gia dòng chính của chính trường của Mỹ như thế nào. Thì chúng tôi cũng thấy ở trong cái phòng họ có hiện diện có những người đang làm tham gia trong cái chính quyền của Hoa Kỳ, như anh Andy Nguyễn, Commissioner ở Dallas, rồi có cựu dân biểu Cao Quang Ánh, rồi có luật sư Nguyễn Hoàng Dũng là advisor cho cựu tổng thống George Bush về Á Châu Thái Bình Dương. Cho nên giờ đây chúng tôi xin dừng lại cho tiến sĩ Jesse Conley cùng hầu chuyện của quý vị một chút về cái chương trình đại hội giới trẻ lãnh đạo ngày hôm nay. Dạ, xin kính mời tiến sĩ Jesse Conley chào quý vị khán giả của Dallas và Houston.
Jesse Conley xin kính chào quý vị khán giả của đài Dallas và
vâng, vậy thì trong cái đại hội giới trẻ lãnh đạo này thì chương trình tổ chức sẽ như thế nào và sẽ có những đề bàn về những cái đề tài gì thưa tiến sĩ?
Dạ, chúng tôi cái hội thảo này nó xảy ra ngày hôm nay ngay trong lúc này đó, ngày hôm nay và ngày mai ạ. Ngày hôm nay thì thực sự là ngay bây giờ thì ở trong hội trường có ông dân biểu Mike Honda, Mike Honda đang nói chuyện ở bên trong đó, và chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái thành phần chính quyền đến tham dự với chúng tôi. Cái ngày hôm nay thì không có, tức là để cái theme của tụi này đó là mở cửa tương lai, unlock the opportunity. Rồi educate, equip and engage. Thì cái ngày hôm nay đó là cái ngày mà tụi tôi huấn luyện để cho các bạn trẻ, tại vì thực sự là trong cái ngày của tụi tôi đó là cái mục đích đó là để đem ba cái thế hệ lại với nhau, thế hệ 1.0, 1.5 và 2.0. Thành ra bây giờ trong hội trường mà đa số là 2.0, thế hệ 2.0 là đông nhất. Thì tất cả những cái tôi huấn luyện về leadership skill, rồi tập xong rồi để mà bắt tay vào chương trình. Rồi khi mà tất cả chúng ta khi mà đã xong cái cuộc hội thảo này, chúng tôi trở về những cái tiểu bang mà mình ở đó, thì mình có thể kêu gọi được những đồng bào khác và những cái cộng đồng khác để mà mình cùng làm việc chung, tìm một cái mục đích chung, một cái đường hướng chung để mình làm việc với nhau. nhau và hy vọng là tuổi trẻ có thể làm chung được với những thế hệ trước và sẽ tiếp tục cái cuộc đời con đường của cộng đồng của đất nước của chúng ta cho tương lai. Đó.
Vâng, thưa tiến sĩ Jackie thì dạ vâng, đây là Quan Hưng bên Dallas, lần đầu tiên được tiếp chuyện với lại tiến sĩ Jackie thì chị có thể giới thiệu sơ qua về mình, chị từ ở cái tiểu bang nào vậy thưa chị?
Tôi ở tiểu bang Illinois ạ. Trong cái tôi qua đây năm 1975 và thi học đầu tiên là tôi học về ngành y tá. Y tá xong rồi tôi nhảy qua tôi học thêm về MBA. Xong rồi sau đó thì tôi lấy một cái tiến sĩ về về y tế, về bệnh viện. Nhưng mà thật sự mà nói thì tôi làm việc rất là nhiều với cộng đồng, tôi giúp cho cộng đồng và làm việc từ thiện nhiều hơn là cái việc làm chính của mình.
Nhưng mà trong những cái phần mà phối hợp với lại nhiều cộng đồng khác nhau á, thì cái tổ chức của chị đó thì sẽ phối hợp như thế nào ạ thưa chị?
Dạ thưa chúng tôi, cái đầu tiên của chúng tôi làm đó là chúng tôi đi kiếm các cái em trẻ thế hệ 2.0 đó, trước tiên tụi này làm thành một cái nhóm, tức là từ của tất cả các cái nhiều tiểu bang bên nhau. California, Dallas, Houston, Atlanta, rồi Illinois, rất là nhiều cái tiểu bang đến với nhau, đi cái nhóm nhỏ đó, những trẻ đó, những người trẻ họp lại với nhau, xong rồi tôi đi retreat để mà bàn về những cái kế hoạch như thế nào. Và cũng giúp cho người trẻ họ hiểu được cái cách làm việc với lại thế hệ 1.0 với 1.5. Thì cái 1.5 của mình là cái responsibility rất là lớn. Thành ra tôi cần phải chắc nối với là mình làm cái cầu để mà nối hai cái bên, hai cái thế hệ là khác lại với nhau. Dạ vâng.
Ở đây và quý vị khán giả của Sài Gòn Network Radio Sài Gòn ở Dallas, Houston ở đây thì có cô Thảo Phạm, tức là một thành viên ở trong ban đại diện cộng đồng của Houston, thì rất là cảm ơn các anh chị em trong ban đại diện cộng đồng Houston đã đứng ra để giúp cho các bác đi kỳ này. Cũng đồng thời thì các anh chị em là những người giới trẻ đi để được huấn luyện cũng như được tham gia vào chính trường của Hoa Kỳ. Thì kế bên chúng tôi là có cô Thảo Phạm, là một thành viên ở trong cộng đồng của ban đại diện cộng đồng của Houston. Vâng, giờ đây xin mời cô Thảo Phạm lên tiếng một chút để chào anh Quang Hưng, anh Huy Cường cũng như đồng bào Houston và Đà Lạt chúng ta. Rồi có lẽ mời anh Hoàng Hưng và Huy Cường sẽ đặt những câu hỏi với cô Thảo về cái hành trình hôm qua.
Dạ, chào anh trên đài, chào cha và quý vị trên đài.
Vâng, xin chào Thảo Phạm. Mà không biết cái chuyến này thì công tác của phái đoàn ở Houston thì như thế nào, thưa cô Thảo Phạm?
Dạ, thì phái đoàn đưa xe bus một lúc này từ hôm đi từ hôm thứ ba với Houston DC tối hôm thứ tư và dự một cái vận động nhân quyền hôm qua nguyên ngày và chiều hôm qua thì có tham dự một cái buổi ăn tối của BTS tổ chức và có một nhóm trẻ có riêng hôm qua cái gọi là cái mixer để gặp đỡ với nhau trước cái buổi hôm nay là cái summit, là hội nghị cho mấy trẻ, thì hôm nay là ngày đầu tiên. Và bây giờ thì trong biết là từ Houston thì có khoảng chừng 10 đến 15 20 người giới trẻ tham gia theo cái chương trình hội nghị cho mấy người giới trẻ lãnh đạo.
Vâng, mà nói về đại hội của giới trẻ lãnh đạo như vậy thì sau đó thì cái phương pháp hoạt động giữa các địa phương như thế nào, song hành với nhau hay là bầu ra một ban chấp hành trung ương với lại một người chẳng hạn như là chức vụ chủ tịch để lãnh đạo, cô Thảo Phạm?
Các tổ chức của cái hội nghị này hả, là coi như là mấy người này là trong ban tổ chức là từ cái 5 năm trước họ có một cái hội nghị đầu tiên, và sau đó là mấy người đứng ra là mấy người lãnh đạo đã đứng ra để tổ chức cái này. Lúc đầu là của BTS đứng ra tổ chức, và sau đó là tại vì BTS có nhiều cái nhiều cái responsibility, là những cái trách nhiệm cho tuần này như lo cái vận động nhân quyền và Kennedy Center và Gala, thì không có khả năng để đứng ra tổ chức cái hội nghị này, nên mấy lãnh đạo trẻ đã đứng ra tổ chức cái này và đầu tiên. Nên cũng gặp nhiều khó khăn tại vì phải hợp tác với nhiều thành viên ở khắp tiểu bang, phải họp conference call, chắc chị Kathy cũng nói. Thì cái đó là một sự khó khăn khởi đầu đầu tiên, nhưng mà coi như là cũng rất là thành công, tại vì đây có tham dự 150 người tham dự được cái chương trình này. Ngày đầu tiên thì tổ chức ở cái US Capitol, và ngày thứ hai là ở khách sạn Marriott. Thì hai ngày như vậy là rất là thành công.
Dạ vâng, trả lời của câu hỏi của anh Huy Cường vừa rồi đó, về cái phương pháp tổ chức của cái đại hội giới trẻ lãnh đạo này đó, cái bên chúng tôi là có cựu dân biểu Cao Quang Ánh. Cựu dân biểu Cao Ánh là đã involve từ lúc đầu, từ những năm trước về đại hội giới trẻ lãnh đạo này. Và năm nay có lẽ không biết là năm thứ 4, năm thứ 5 gì rồi, thì có lẽ cựu dân biểu Cao Ánh sẽ cho chúng ta biết chính xác thêm về cái phương pháp tổ chức, cũng như cái mục đích tổ chức và cái hành trình của anh em bạn trẻ sẽ về để thực hiện như thế nào. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị cựu dân biểu qua Cao Ánh. Xin anh Cao Ánh lên tiếng để chào đồng bào ở Houston và Dallas.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả của đài, và xin hy vọng là qua cái buổi hội thoại này thì chúng ta có thể tham gia vô cùng với nhau để làm sao xây dựng cộng đồng và mang sự thay đổi tới cho xã hội Việt Nam.
À, vâng, đây là Huy Cường, đài Sài Gòn, Houston. Thì trả lời với cái câu hỏi là phương pháp hoạt động của đại hội giới trẻ lãnh đạo là như thế nào, tất cả các địa phương đều hoạt động song song với nhau, hay là bầu ra một ban chấp hành trung ương với lại một người làm chẳng hạn như là chủ tịch để mà lãnh đạo tất cả, để mà đưa ra những quyết định sau cùng về đường lối làm việc, thưa anh Cao Quang Ánh?
Dạ vâng, cái mục đích của đại hội lãnh đạo giới trẻ là làm sao chúng ta có thể đào tạo được những người lãnh đạo tương lai cho cộng đồng. Và nói chung qua cái sự làm việc cùng với nhau thì tất cả mọi người sẽ làm song song cùng với nhau, cùng với lại những người như là tôi, anh Tiến Sĩ Đình Thắng đã đi trước, để làm sao chúng ta có thể lôi cuốn được những người giới trẻ ở trong cộng đồng chúng ta để tạo thành những người lãnh đạo tương lai, và qua cái sự lãnh đạo đó mang tới những sự thay đổi tốt cho cộng đồng và cho xã hội.
Vâng, và nhìn khi mà anh nói tới lãnh đạo tương lai, tức là những người này họ sẽ ra lãnh đạo các cộng đồng Việt Nam ở tại địa phương, hay là tham gia vào dòng chính Hoa Kỳ, hay là như thế nào, thưa anh Quang Quang?
Dạ vâng, lúc mà chúng ta nói về cái từ lãnh đạo đó thì nó có rất là nhiều ý nghĩa. Mình có thể là một người lãnh đạo trong cộng đồng, mình có thể là một người lãnh đạo về cơ quan, những cơ quan làm việc, cơ quan thương mại. Hay là mình có thể một người lãnh đạo trong cái môi trường chính trị. Thì nói chung chúng tôi không có đẩy mấy em vô một cái đường lối nào, cái đó là tự mấy em lựa chọn. Nhưng mà cái mục đích chính của những buổi lãnh đạo huấn luyện như vậy là để cho các em biết, để mình có thể là maybe mình gọi là instill những cái sự hiểu biết để cho mấy em làm thành một người lãnh đạo tốt. Tại vì như là anh Quang đã biết, mình có thể là một người bác sĩ nhưng mà chưa chắc mình là một người lãnh đạo. Mình có thể là một người luật sư nhưng mà chưa chắc mình là một người lãnh đạo. Với cái vai trò của một người lãnh đạo thì nó có những cái bản tính mà mình phải cần biết, rồi mình phải cần xây dựng. Cho nên hy vọng trong những ngày này mấy em lúc mà đã tiếp xúc cùng với nhau xong, đã học hỏi xong, thì chúng tôi hy vọng sẽ trở về lại cộng đồng để làm một người lãnh đạo tốt cho cộng đồng chúng ta.
Vâng, dạ, vâng, để tiếp lời anh danh biểu Ca Quang Ánh đó, thì thật sự cá nhân chúng tôi thấy là cái phương pháp tổ chức như vậy là những cái hội nghị về giới trẻ lãnh đạo thì họ mời những diễn giả là những người đã thành công ở trong cái chính giới của Hoa Kỳ, như cựu danh biểu Cao Quang Ánh, như anh Andy Nguyễn, như luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, và những người đã được bầu vào chính giới của Hoa Kỳ. Rồi những người này họ lại lên diễn đàn để họ chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ, quá trình hoạt động của họ trong chính giới của Hoa Kỳ như thế nào, để chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho những anh chị em bạn trẻ. Rồi đồng thời họ cũng chia sẻ là cái phương pháp họ làm việc để họ có thể dẫn đến cái thành công của họ như thế nào, để anh chị em bạn trẻ có thể học hỏi những cái điều đó. Rồi sau này họ cũng tiếp tục họ giúp đỡ anh chị em bạn trẻ, ví dụ những người nào muốn tham gia vào chính trường của Hoa Kỳ thì họ cũng sẵn sàng để họ giúp, để chia sẻ kinh nghiệm cũng như họ làm cố vấn để làm sao mình ra để mình tranh cử như thế nào, mình vận động để mình gây quỹ như thế nào, rồi mình phải làm những cái công việc gì mà nó dẫn đến những cái thành công ở trong cái chính trường của Hoa Kỳ. Và không chỉ có trong chính trường Hoa Kỳ mà thành công ở trong cái việc lãnh đạo ở địa phương của mình, trong bất cứ cái môi trường nào mà mình làm việc. Cho nên đó là tôi nghĩ là cái mục đích chính của cái đại hội giới trẻ lãnh đạo là như vậy. Dạ. Không chỉ có thúc đẩy nhưng mà họ cố gắng họ tạo những cái điều kiện để cho anh chị em bạn trẻ có thể dấn thân hơn và trong cái chính trường của Hoa Kỳ. Dạ vâng, dạ, trở lại với
vâng, cảm ơn Cha Tâm, và trở lại với Cha Tâm về cái công tác của ngày hôm nay. Hôm nay là kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 và sẽ có một cái buổi vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh cho lý tưởng tự do tại Việt Nam trước năm 1975. Thì ngày hôm nay công tác này sẽ như thế nào thưa Cha Tâm?
Dạ thưa, hôm nay từ sáng tới chiều thì sẽ có đại hội giới trẻ lãnh đạo. Rồi tới chiều thì sẽ tổ chức có một buổi tổ chức ở trong Kennedy Center để vinh danh những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như vinh danh và tri ân những người chiến sĩ của quân lực Hoa Kỳ và đồng minh đã tham chiến ở Việt Nam, để mang lại cho chúng ta cái điều mà chúng ta đang có ngày hôm nay, tức là những sự tự do, những cái quyền mà con người chúng ta đang thụ hưởng. Thì cái buổi chiều nay ở trong Kennedy Center sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối cho tới khoảng 10 rưỡi 11 giờ tối. Nhưng mà cái chương trình ở trong Kennedy Center thì chúng tôi bản thân không có nắm vững lắm, không biết cái diễn tiến ở trong Kennedy Center như thế nào, cho nên chúng tôi cũng không có biết để báo lại, nhưng mà chúng tôi có thể tường trình sau về cái diễn biến ở Kennedy Center.
Vâng, cảm ơn Cha Tâm, và bây giờ thì chúng ta cũng sắp hết giờ rồi, thì nhờ Cha đúc kết chương trình hội thoại vào ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị khán giả của Dallas và Houston, thì chúng tôi rất là cảm kích và cảm ơn anh Huy Cường cũng như anh Quang Hưng đã điều hợp chương trình hôm nay để chúng tôi có cơ hội để trình bày về với quý vị cái hành trình mà người Việt chúng ta lên đây để vận động cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam như thế nào. Và thưa quý vị, thì chúng tôi đi đến đây không phải chỉ có riêng cá nhân chúng tôi, nhưng chúng tôi cùng đồng hành với tất cả người Việt Nam ở Dallas, Houston và các nơi để về đây. Bởi vì mỗi người chúng ta đóng góp một chút cái phần mình vào cho quê hương dân tộc. Thì có người thì có giờ thì có thể lên đây để tham dự. Có người không có giờ nhưng mà có khả năng để đóng góp tài chính, như những vị mạnh thường quân vừa rồi đã đóng góp để cho những bác có yếu tài chính hơn thì có cái phương tiện để đi lên đây. Rồi có những người không có đóng góp được thời giờ, không có đóng góp được tiền bạc thì cũng đóng góp những cái việc nhỏ bé của mình. Ví dụ như những anh chị em có đạp xe vừa rồi thì là cũng đóng góp một phần nhỏ bé của mình ở trong cái công cuộc chung. Rồi có những người thì đã đóng góp những lời khích lệ hoặc là những lời cầu nguyện để cho phái đoàn đi được thành công. Cho nên chúng tôi tri ân tất cả những cái điều đóng góp của mọi người, và tôi nghĩ đối với người Việt Nam chúng ta thì đất nước lâm nguy thì thất thu hữu trách, thì mỗi người con dân Việt Nam chúng ta, nếu chúng ta vẫn là những người Việt Nam, chúng ta vẫn quan tâm tới cái vận mệnh dân tộc của mình, thì trong bất cứ môi trường nào chúng ta cũng có thể đóng góp khả năng chúng ta để chúng ta có thể thay đổi quê hương và mang lại cái sự tự do nó ấm hơn cho đồng bào mình, cũng như tốt đẹp hơn cho mẹ Việt Nam.
đó là lời trân trọng cuối cùng chúng tôi xin gửi đến quý vị và xin cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, cảm ơn Linh Mục Trần Đức Tâm và các quý vị đại diện trong công tác ở tại Washington DC đã đến với quý thính giả của cả hai đài trong tiết mục vấn đề hôm nay. Xin cảm ơn tất cả một lần nữa, và sau vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với những tiết mục thường lệ của cả hai đài. Xin kính chào quý vị.